chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay: Việt Nam Bulgari thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.
Sáng nay tại quảng trường trung tâm, huyện Phong Điền tổ chức lễ khai mạc ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền lần thứ 10.
Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo do Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường và tổ dân vận các khu vực trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng thực hiện đạt hiệu quả cao, qua đó huy động được nhiều nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.
Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần đất liền miền Trung.
4 tỉnh thành miễn học phí năm học 2023-2024, đổi mới kiểm tra bài, tránh căng thẳng nặng nề cho học sinh.
Giá mía tăng cao kỷ lục.
Người phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai bị lừa tráo hơn 800 tờ vé số.
Trong phần tin thế giới, 120.000 người Armenia có thể rời khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.
Bộ Y tế Campuchia hôm qua xác nhận đã phát hiện ca mắc virus Zika đầu tiên tại nước này trong 7 năm qua.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, tối ngày 24 tháng 9 giờ địa phương tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước trong khu vực.
Sau khi lắng nghe các đại sứ báo cáo về công tác của Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương các đại sứ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Nhấn mạnh châu Âu là địa bàn quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở các lĩnh vực hợp tác cần tích cực thúc đẩy giữa Việt Nam và các nước EU trong thời gian tới, như lao động, nông sản, công nghệ thông tin và các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Hôm qua tại thủ đô Brasilia, nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil vui mừng chào đón và đánh giá cao ý nghĩa tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao hai nước sau 15 năm hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil đã trao đổi về các biện pháp để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu nhân dân, duy trì và nâng tầm hợp tác hai đảng, trong đó có hợp tác tại các diễn đàn của các chính đảng quan trọng như diễn đàn Sao Paulo.
Cũng hôm qua nhận lời mời của lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernandez thăm Việt Nam từ ngày 24 tháng 9 đến 28 tháng 9.
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sẽ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ meeting kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh đạo Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày mai 26 tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức.
Từ hôm nay, ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến. Đây là những tấm gương sáng được kỳ vọng góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.
420 đại biểu được tuyên dương là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau: cán bộ đoàn, hội, đội, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên công chức viên chức, thanh niên công nhân, học sinh sinh viên, nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, chiến sĩ, sĩ quan trẻ, doanh nhân trẻ.
Trong 3 ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ báo công dân Bác và trao quy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại quảng trường Ba Đình, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7, triển lãm Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, tham quan trải nghiệm tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 9 tại quảng trường trung tâm huyện Phong Điền tổ chức lễ khai mạc Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền lần thứ 10. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể các địa phương bạn, lãnh đạo huyện Phong Điền, các doanh nghiệp du lịch, các nhà vườn và đông đảo người dân tham gia.
Thưa quý thính giả, Ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền, Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023 hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27 tháng 9 quay trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch, nông sản, các món ngon địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các điểm vườn kết nối với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp, hoạt động du lịch tại huyện Phong Điền. Với hơn 20 hoạt động diễn ra liên tục trong các ngày hội, tại ngày hội còn có hơn 10 tỉnh thành phố cùng tham gia trưng bày các sản phẩm đặc trưng về du lịch của địa phương mình với tổng số là 150 gian hàng. Trong đó có hơn 80 gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp của nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023 hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27 tháng 9 sẽ diễn ra từ hôm nay ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9.
Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 10 năm 2023 đã diễn ra hoạt động diễu hành xe điện. Lễ diễu hành xe điện xuất phát từ công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ, với lộ trình khoảng 20 km. Đoàn xe di chuyển từ trung tâm thành phố Cần Thơ, rẽ qua một số tuyến đường gồm 30 tháng 4, 3 tháng 2 và di chuyển theo lộ vòng cung đến khu vực quảng trường huyện Phong Điền, nơi diễn ra ngày hội. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần quảng bá Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ đang diễn ra cũng như nâng cao nhận thức của người dân về việc phát triển du lịch của thành phố.
Mới đây, quận ủy Ô Môn tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại đây, quận ủy Ô Môn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa quận Ô Môn và bà Lưu Thị Hồng Nương, Chánh án Tòa án Nhân dân quận.
Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nhân dân Quận ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Phó Chánh văn phòng Quận ủy. Quyết định điều động, chỉ định chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Châu Văn Liêm. Điều động, chỉ định Bí thư chi bộ và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Điều động, chỉ định giới thiệu cấp có thẩm quyền bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hưng và công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, Phó Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân quận.
Đoàn công tác của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long do ông Trần Xuân Thiện, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn vừa đến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng và trung tâm điều hành thông minh IoC tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo hai địa phương đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, tiềm năng thế mạnh của các địa phương. Trong khuôn khổ chương trình tham quan học tập kinh nghiệm, đoàn đã đến tham quan tìm hiểu trung tâm IOC Bình Thủy, mô hình du lịch cộng đồng Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa. Tại đây, đoàn công tác của huyện Tam Bình đã được VNPT Cần Thơ giới thiệu khái quát về các tiện ích của trung tâm IOC, các cách vận hành, khai thác hiệu quả, trực tiếp xem nhà trường Cồn Sơn biểu diễn các lắc bay, trao đổi một số kinh nghiệm trong khai thác du lịch sinh thái do cộng đồng tổ chức dựa vào thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Tết Quân dân năm 2024 với chủ đề Đảng bộ chính quyền quân dân huyện Cờ Đỏ cùng xã Đông Hiệp vui xuân đón Tết và xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Tết quân dân được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1, tổ chức lễ xuất quân khởi công xây dựng các công trình Tết quân dân vào tháng 11 năm 2023. Và đợt 2, tổ chức hoạt động cao điểm Tết quân dân từ ngày 27 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. thực hiện các công trình phúc lợi xã hội như xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với chiều dài trên 7.000 mét, nâng cấp sửa chữa hàng rào, sân và nhà xe trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tổ chức phát quang xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, nâng cấp sửa chữa đèn chiếu sáng, xây dựng 12 căn nhà, trao tặng 200 phần quà, 50 suất học bổng, tổ chức khám bệnh, cấp 200 suất thuốc miễn phí cho các đối tượng. Bên cạnh đó, Tết Quân dân năm 2024 tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi làm bánh dân gian và trưng bày mâm cỗ ngày Tết.
Mới đây, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước quận Thốt Nốt phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận mở lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023. 133 cán bộ công chức viên chức lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận đã được các báo cáo viên của thành phố triển khai các nội dung quan trọng như luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và nghị định số 26 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư số 24 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định số 09 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định quyết định trích một số điều xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn bí mật nhà nước trên không gian mạng, vân vân. Cũng tại quận Thốt Nốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức quản lý mô hình kinh tế tập thể năm 2023 cho 100 cán bộ hội viên của 5 quận gồm Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng và Ninh Kiều.
Theo đó, các chị em cán bộ hội viên của 5 quận đã được các báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2023. Triển khai nội dung nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chương trình thực hiện số 49 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 20 luật hợp tác xã năm 2023 và giới thiệu một số mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo do Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể phường và tổ dân vận các khu vực trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng thực hiện đạt hiệu quả cao. Qua đó đã quy động được nhiều nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phóng viên Nguyên Dân có ghi nhận.
Gia đình chị Nguyễn Thị Mộng Thu được Hội nông dân phường Lê Bình cho vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Thấy mô hình nuôi lươn không bùn mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị Mộng Thu tìm tòi nghiên cứu học hỏi từ bạn bè và về nhà trải bạt, xây hồ và nuôi 50.000 con lươn bột, nuôi khoảng 50 ngày, lươn đạt chuẩn 1.000 con một ký. Gia đình xuất bán lươn giống cho các hộ mua về nuôi lươn thịt, sau khi trừ các khoản chi phí mỗi năm lời trên 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Mộng Thu, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng kể.
Nuôi lươn giống thì nó công việc nó cũng nhàn hơn nữa, mình chỉ có thay nước cho ăn với vệ sinh hồ sạch sẽ, rồi mình thời gian còn lại mình có thể làm thêm công chuyện khác hoặc là buôn bán thì cũng được, cho nên đó là thu nhập gia đình nó cũng từ đó mà thấy khá hơn, lo cho con cái đi học cũng ổn định.
Bà Võ Hồng Đoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Lê Bình, quận Cái Răng cho biết.
Hội Nông dân phường Lê Bình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quận á là phát vay cho 357 hội viên với số tiền là 17 tỷ đồng. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay á, thì đã giúp cho phường thoát nghèo được á, là 2 hộ hội viên nông dân và 15 cái hội viên á, là thoát hộ cận nghèo.
Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lê Bình còn phối hợp với các hội đoàn thể vận động xã hội hóa nhiều phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học dịp khai giảng năm học mới. Vận động quỹ vì người nghèo được 80 triệu đồng, xây dựng mới và sửa chữa 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vì nhà ở trên địa bàn. Bà Ngô Kim Cúc, ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng bộc bạch.
Tôi cũng bệnh gì cũng được nhà nước quan tâm hộ nghèo vậy đó. Nhà nước cũng hỗ trợ cho quà và cho bảo hiểm rồi cũng lãnh tiền hàng tháng. Rồi dưới được cất nhà gì tôi cũng mừng lắm.
Còn đối với hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường, hàng tháng hỗ trợ gạo cho gia đình có con em là nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ nguồn vốn không tính lãi cho 5 hộ gia đình, mỗi hộ nhận 3 triệu đồng để làm vốn buôn bán phát triển kinh tế gia đình bền vững. Bà Võ Thị Thu Thủy, ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng nói:
Tôi có một đứa con chất độc da cam, người cũng hoàn cảnh cũng gặp nhiều khi khó khăn. Mấy cô, mấy chú trên chất độc thấy gia đình em gì đó, rồi có hỗ trợ vốn cho tôi vay 3 triệu, đặng làm vốn, đặng kiếm chút đỉnh nuôi mấy đứa con.
Ông Phạm Hoàng Việt, trưởng khối dựng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Lê Bình, quận Cái Răng nhận xét.
Qua cái hoạt động phong trào, mô hình dân vận khéo, cái tổ chức chính trị xã hội thì đăng ký tới 21 mô hình. Hiện tại đến nay thì đã thực hiện là 19 mô hình, còn 2 mô hình. Thì 2 mô hình thì chúng ta tiếp tục là tập trung cái thực hiện cho cái đạt hiệu quả cái việc phát động. Thứ hai này là cái qua các mô hình, hầu hết là các mô hình về cái công tác an sinh xã hội, trợ giúp, rồi bảo trợ xã hội thì đã chăm lo cho các đối tượng. Thì hiện tại thì qua cái hỗ trợ cũng như là cái phối hợp thực hiện thì các mô hình đã đạt hiệu quả là rất cao.
Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa phối hợp cùng với phường Thế Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho hộ bà Lâm Thị Ba ngụ tại khu vực 2 phường Thế Bình, là hộ gia đình khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều.
Căn nhà có diện tích khoảng 43m², được xây mới với kiến trúc nhà cấp 4, vách tường, mái tôn, nền lát gạch bông, dự kiến thời gian xây dựng là 30 ngày. Tại buổi lễ khởi công, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ bà Lâm Thị Ba số tiền 50 triệu đồng. Được biết, đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã xây dựng được 3 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, với số tiền hỗ trợ mỗi căn là 50 triệu đồng. Hội phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành 5 căn nhà mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn.
Nhằm tạo không khí vui tươi ấm áp trong dịp Tết Trung thu năm nay, cũng như là tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận Thốt Nốt, hôm qua phường Thốt Nốt cùng với tỉnh xá Ngọc Trung Tăng tổ chức trao tặng quà cho các em thiếu nhi, người già, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Tại buổi trao tặng quà, lãnh đạo phường Thốt Nốt và tỉnh xá Ngọc Trung Tăng gửi lời thăm hỏi chúc mừng đến các em, chúc các em có một mùa Trung thu tràn đầy niềm vui bên bạn bè và hạnh phúc bên gia đình, đồng thời hy vọng rằng các em sẽ cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, những anh tài tương lai của đất nước. Dịp này, bằng nguồn vận động xã hội hóa, tỉnh xá Ngọc Trung Tăng cũng đã trao tặng hơn 800 phần quà cho các em thiếu nhi, người già, người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 300.000 đồng gồm bánh, gạo, nước tương, lồng đèn, tiền mặt với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng.
Ban chấp hành xã đoàn Xuân Thắng phối hợp với Ban chấp hành đoàn quân sự huyện và chi đoàn đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Thới Lai đã tự tay làm những chiếc lồng đèn ngôi sao để trao tặng cho các em thiếu nhi, các em học sinh trên địa bàn xã Xuân Thắng.
Tết Trung thu năm nay, bằng hình thức xã hội hóa, các lực lượng làm trên 400 chiếc lồng đèn ngôi sao và dự kiến đem tặng cho các học sinh thiếu nhi trên địa bàn xã Xuân Thắng. Trong đó có 20 chiếc lồng đèn và quà dành tặng cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
Phóng viên Kiều Nương ghi nhận và cho hay, với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, thời gian qua, phường Thế An Đông, quận Bình Thủy đã phối hợp với các bệnh viện, các tổ chức từ thiện xã hội, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi, trẻ em trên địa bàn. Qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo sức khỏe của chính quyền địa phương đối với người dân.
Thới An Đông là phường ven của quận Bình Thủy. Người dân có cuộc sống còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân còn hạn chế. Chia sẻ nỗi niềm người dân nghèo, từ đầu năm đến nay, phường Thới An Đông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 3 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 900 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cụ cao tuổi trên địa bàn phường Thới An Đông, tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Bà Võ Hoàng Uyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thới An Đông cho biết.
Thì ở địa phương thì rất là mừng khi tiếp đón đoàn khám bệnh. Thì nhu cầu khám bệnh của bà con của phường Thới An Đông rất là cao. Thời gian vừa qua thì dịch bệnh thì ít có đoàn khám bệnh đến, mà nhu cầu để khám bệnh, để nhận thuốc miễn phí của bà con trong phường thì rất là nhu cầu cao. Thành thử ra là tất cả bà con nhân dân là rất là mừng khi được đến đây để khám bệnh, nhận thuốc và nhận quà.
Ông Đỗ Văn Phương, trưởng nhóm khám bệnh nhân đạo trái tim nhỏ thành phố Hồ Chí Minh đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại phường Thới An Đông cho biết.
Thứ nhất là mình gửi đến bà con những cái viên thuốc thiết yếu, những cái phần quà nhỏ nhưng mà nó tràn ngập tình yêu thương cũng như hơi ấm tình người. Trong các chương trình khám thì đến địa phương thì mình cảm thấy là bà con rất là quan tâm sức khỏe, chăm sóc. Khi mà những chương trình gọi là khám sức khỏe không đồng thì bà con hưởng ứng rất là nhiệt tình, động lại. Đối với mình thì mình cảm thấy là những chương trình này rất ý nghĩa.
Khi được địa phương thông tin về chương trình khám bệnh miễn phí, ông Công Văn Sim, 83 tuổi, khu vực Thới Ninh, phường Thới An Đông rất vui mừng. Điều kiện gia đình khó khăn nên ông không có điều kiện đến cơ sở y tế khám thường xuyên. Được các y bác sĩ khám bệnh, cho thuốc, quan tâm hỏi han, trò chuyện, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Phần nào cũng yên tâm bệnh tình sẽ đỡ nếu uống thuốc đúng liều. Đây là món quà lớn không chỉ đến từ vật chất, từ những cơ số thuốc, đoàn hỗ trợ mà đến từ những ân tình, sự gắn bó sâu nặng giữa chính quyền, địa phương, nhân dân. Ông Sim cho biết.
Giờ khám là tiêm với tiểu đường này kia cái nọ thôi, với huyết áp. Nhưng mà bình thường chứ không có gì hết. Thì thấy khám kỹ cái chuyện mà diễm phúc của nhà nước, của ông Huệ thì mình mừng đói.
Đối với người nghèo, lo cái ăn hàng ngày đã khó. Vì vậy, khi được địa phương quan tâm tổ chức các đợt khám bệnh miễn phí, thì bà con rất vui mừng. Ông Đặng Chí Tâm, khu vực Thế Thuận, phường Thế An Đông cho biết.
Anh bị dây tay chân bị dây kinh đó, anh vô đây khám bệnh luôn. Tại vì hoàn cảnh nhà em cũng khổ, nghèo, không có điều kiện đi khám bệnh này kia đó. Thì nhà nước lo dân, mình cũng mừng thôi.
Khi đến các điểm khám, các đoàn y bác sĩ luôn làm việc không nghỉ ngơi. Việc làm tích cực này như phần nào chia sẻ khó khăn với những người nghèo, người già cao tuổi. Bệnh nhân được dặn dò kỹ lưỡng, được nghe những lời khuyên chân thành về việc gìn giữ sức khỏe, uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ. Mỗi phòng khám đều bố trí một bác sĩ khám. Những bệnh nhân sau khi được kê toa thì sẽ được cấp thuốc điều trị miễn phí. Đây là việc làm thật ý nghĩa, tạo niềm vui cho bà con nghèo ở nơi này. Chị Thạch Dạ Minh Châu, đoàn y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chia sẻ.
Dạ, thật sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Nó kết nối chúng em với cộng đồng. Và chắc chắn là các bác cô chú ở đây khi mà họ đã tìm đến chúng em ở tại chương trình ngày hôm nay, tức là họ đã không có khả năng để mà họ đến bệnh viện để họ chữa trị. Và qua chương trình này chúng em mong là sẽ góp một phần nào đó để giúp cho các cô chú đỡ bệnh tật hơn và giúp cho cô chú phần nào giảm bớt được sự khó khăn của chính mình.
Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại cơ sở đã giúp đỡ chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho người dân nghèo khó khăn. Đó là món quà tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui lớn, làm ấm lòng người dân nghèo. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h và dự báo sáng ngày mai 26 tháng 9 sẽ vào đất liền miền Trung.
Theo cơ quan khí tượng, rạng sáng nay 25 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h.
Đến hồi 7 giờ sáng nay 25 tháng 9 thì tâm áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến tọa độ khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 110,6 độ kinh đông, mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 3 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h và sáng ngày mai thì áp thấp nhiệt đới sẽ vào đất liền.
Chiều nay 25 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh.
Từ chiều tối nay 25 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trên đất liền từ khoảng tối nay đến sáng ngày mai thì vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7.
Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa lớn từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm.
Thưa quý vị, mới đây, một người phụ nữ khuyết tật cả tay và chân đã trình báo công an phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa về việc mình bị một người đàn ông trung niên đánh tráo hơn 800 tờ vé số. Hiện tại thì lực lượng công an phường Tân Tiến đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thuận, 46 tuổi, quê Khánh Hòa, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Trước đó khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9, bà Thuận đi xe lăn đến góc ngã tư Lạc Cường, phường Tân Tiến để bán vé số. Trong lúc bà Thuận đang chuẩn bị bày bán vé số thì có một người đàn ông trung niên đến hỏi mua.
Do là người khuyết tật cả tay và chân cho nên bà Thuận bảo người đàn ông tự mở giỏ để lấy. Người đàn ông này chọn lấy 8 tờ và đưa 200.000 đồng để bà trả lại tiền. Sau khi người đàn ông rời đi, bà Thuận mới bày sắp vé số lên bàn để bán thì có một khách tới mua và phát hiện toàn bộ là vé cũ. Lúc này bà Thuận mới tá hỏa phát hiện bị kẻ gian lừa tráo số vé của tỉnh Tiền Giang ngày 24 tháng 9 bằng vé cũ ngày 30 tháng 4.
Ngay sau đó, người dân đã chở bà Thuận đến công an phường Tân Tiến trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, công an phường đã xuống hiện trường ghi nhận, đồng thời trích xuất camera an ninh truy tìm người đàn ông đánh tráo vé số. Theo bà Thuận, bà lấy sắp vé số trên ở đại lý từ chiều ngày 23 tháng 9, nhưng do trời mưa, chưa đi bán được nên vẫn còn nguyên 840 tờ.
Giá mía trên cả nước đang đạt kỷ lục ở mức từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng một tấn tại ruộng, giúp nông dân trồng mía tăng thu nhập. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023 diễn ra tại Phú Yên.
Các nhà máy trên cả nước thu mua hơn 9,7 triệu tấn mía trong niên vụ 2022-2023, sản xuất được hơn 940.000 tấn đường các loại, cho thấy sự phục hồi đáng kể nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng vệ thương mại. Giá đường Việt Nam so với các nước lân cận trong nửa đầu năm cũng luôn ở mức thấp. Vì vậy, trong niên vụ 2022-2023, ngành đường Việt Nam đã thực hiện mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực, trong khi vẫn giữ giá đường ở mức thấp nhất.
Cả nước có 4 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh trong năm học 2023-2024 là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam với dự chi hàng trăm tỷ đồng.
Thành phố Đà Nẵng dự chi hơn gần 410 tỷ đồng để miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024. Trong đó, dành ra hơn 316 tỷ đồng miễn học phí cho học sinh khối các trường công lập và 92,2 tỷ đồng hỗ trợ học sinh ngoài công lập.
Thành phố Hải Phòng dự chi hơn 400 tỷ đồng ngân sách địa phương để miễn học phí cho toàn bộ học sinh các cấp tại các trường trên địa bàn.
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự chi khoảng 327 tỷ đồng cho việc miễn học phí cho học sinh các cấp học, trong đó dành 190 tỷ đồng hỗ trợ giảm học phí cho trẻ 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở, học sinh tiểu học được miễn theo luật.
Với Hà Nam, tỉnh sẽ không thực hiện miễn 100% học phí như các địa phương khác, quyết định hỗ trợ một phần học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn sau khi công bố mức học phí mới.
Trong năm học 2022-2023, cả nước có 7 tỉnh thành phố thông báo miễn giảm học phí cho học sinh gồm Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Hải Phòng.
Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu giáo viên không kiểm tra đầu giờ một cách bất ngờ và đột xuất gây áp lực nặng nề cho học sinh.
Thực tế, một số giáo viên ở các trường đã có những cách kiểm tra đánh giá việc học bài của học sinh thông qua trò chơi, phiếu khảo sát, làm việc nhóm hay thưởng quà. Bằng những cách sáng tạo và nhẹ nhàng như vậy, thậm chí học sinh cũng không nhận ra mình đang được kiểm tra bài.
Giáo viên cho biết thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, cấu trúc của tiết học là bắt đầu một hoạt động thay vì kiểm tra bài cũ nặng nề. Ở cấp học lớn hơn, việc kiểm tra đánh giá mức độ hiểu học bài của học sinh cũng đòi hỏi ở mức độ nâng cao hơn. Nhiều giáo viên cũng có cách khảo sát sáng tạo. Thông qua phiếu học tập thì học sinh tự nghiên cứu chuẩn bị bài ở nhà, giáo viên mời học sinh trả lời câu hỏi, học sinh khác sẽ nhận xét. Có giáo viên còn đưa ra những đơn đặt hàng để các nhóm tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu và trả bài.
Các giáo viên cho rằng việc kiểm tra bài trước mỗi tiết học rất cần thiết nhưng cần thay đổi tổ chức các hoạt động nhóm, chơi trò chơi hay giáo viên đặt hàng cho học sinh đánh giá để cộng điểm tích lũy sẽ tạo động lực hứng thú học tập cho các em.
Tin thế giới, Reuters đưa tin dẫn lời lãnh đạo khu vực ly khai một chiến dịch quân sự nhanh chóng mà Azerbaijan tiến hành trong tuần qua nhằm thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, có thể dẫn tới một cuộc sơ tán hàng loạt của người dân tộc Armenia sống trong khu vực.
Hãng tin này cho biết có tới 120.000 người Armenia ở Nagorno-Karabakh có thể phải rời bỏ nhà cửa vì họ không muốn ở lại dưới sự điều hành của Baku và lo sợ việc thanh lọc sắc tộc. Trong khi đó, Azerbaijan nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ đảm bảo quyền lợi của dân tộc Armenia vì nước này sẽ thống nhất khu vực vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của Baku trong nhiều thập kỷ.
Thủ tướng Armenia cho biết Armenia sẵn sàng tiếp nhận tất cả những người tản cư từ khu vực tranh chấp. Cho đến nay thì tổng cộng 377 người đã đến Armenia tính đến tối ngày 24 tháng 9. Trong tuần qua, hàng ngàn người di cư đã vượt biên vào Mỹ và ngày càng có nhiều người đổ về các thị trấn biên giới của Mexico bằng xe buýt hoặc là tàu chở hàng.
Những người xin tị nạn đang trên một tàu chở hàng tại thành phố El Carmen, Mexico hướng tới Mỹ. Trong tuần qua, hàng ngàn người di cư đã vượt biên vào Mỹ và ngày càng có nhiều người đổ về các thị trấn biên giới của Mexico bằng xe buýt hoặc là tàu chở hàng. Công ty vận hành đường sắt lớn nhất Mexico, Ferromex, đã tạm dừng 60 chuyến tàu đi đến các địa phương phía bắc nước này. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người di cư chọn phương tiện này để di chuyển đến biên giới Mexico-Mỹ.
Theo Tân Hoa Xã, 16 người đã thiệt mạng trong vụ cháy hầm khai thác mỏ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 ở mỏ than Tam Cước Thụ, thị trấn Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, hỏa hoạn xảy ra khi một băng chuyền bốc cháy, ngọn lửa đã được dập tắt và nhiệt độ tại hiện trường cũng đã về mức bình thường. Trong khi các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ của Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây, tai nạn thường xuyên vẫn xảy ra trong ngành. Thường là do việc thực thi lỏng lẻo các quy định an toàn, đặc biệt là tại những địa điểm thô sơ.
Bộ Y tế Campuchia hôm qua xác nhận đã phát hiện ca mắc virus Zika đầu tiên tại nước này trong 7 năm qua.
Thông báo từ bộ trên nêu rõ, bệnh nhân là một bé gái 7 tuổi từ tỉnh Kampong Thom, miền trung Campuchia. Bệnh nhi được đưa vào bệnh viện Prey Satus từ đầu tuần, nghi bị sốt xuất huyết. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 9 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika.
Thông báo từ Bộ Y tế Campuchia nêu rõ Zika là loại flavivirus chủ yếu do muỗi Aedes lây truyền, nhưng cũng lây truyền qua đường tình dục, qua máu và truyền từ mẹ sang con. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, nhức đầu, phát ban, mắt đỏ và đau khớp. Hầu hết bệnh nhân sẽ hồi phục trong 2 đến 7 ngày và tỷ lệ tử vong rất thấp. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nhiễm bệnh có thể dẫn tới tình trạng thai lưu. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.